Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27 tháng 9 tuần vừa rồi vừa phát động sáng kiến gọi là Ngoại giao âm nhạc toàn cầu, nghĩa là dùng âm nhạc làm phương tiện ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, hỗ trợ cái chính sách đối ngoại của Washington cũng như là giúp nuôi dưỡng sự hợp tác giữa người dân Mỹ với người dân trên toàn thế giới, trong đó có người dân Việt Nam. Nội dung của chương trình này cụ thể như thế nào? Nó sẽ bao gồm những cái sự trao đổi giao lưu âm nhạc giữa các nước, giữa Mỹ và các nước ra sao, và trong đó có giữa Mỹ với Việt Nam như thế nào chăng? Hai chiều hay một chiều như thế nào thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay về chương trình sáng giao âm nhạc toàn cầu với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình hôm nay.
Chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, xin nói một chút xíu về sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu mà Mỹ vừa phát động. Cái sáng kiến này nội dung cụ thể như thế nào, thưa giáo sư?
Theo cô nói thì Ngoại trưởng Biden đã tuyên bố cái chương trình mới này, cái chương trình này gọi là sáng kiến nhạc toàn cầu. Thì theo lời của ông Ngoại trưởng
Lincoln.
Blinken, chứ không phải là Biden. Xin lỗi quý vị, là chúng ta thấy rằng là âm nhạc là một cái ngôn ngữ rất là ở toàn cầu, và nó có thể thể hiện ra con người của mình và từ đâu mình đến. Bởi thế Hoa Kỳ mới đưa ra một cái chương trình mới. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chương trình sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu là Global Music Diplomacy Initiative, thì tôi cũng muốn nhắc qua là cái chương trình này là được dựa vào một cái chương trình mà đã được công bố vào năm vừa rồi, và Tổng thống Biden đã ký thành luật, đó là đạo luật ngoại giao hòa bình thông qua âm nhạc, nó gọi là Peace Through Music Diplomacy Act. Thì cái chương trình mới này mà ông Blinken mới tuyên bố thì nó dựa vào cái chương trình Peace Through Music Diplomacy Act. Thì chúng ta cũng nói sơ qua để hiểu rõ hơn về cái chương trình này. Cái đạo luật ngoại giao hòa bình thông qua âm nhạc chỉ đạo Bộ Ngoại giao là Department of State của nước Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác với khu vực tư nhân khi thiết kế và thực hiện các chương trình trao đổi liên quan đến âm nhạc do Cục Giáo dục và Văn hóa là Bureau of Education, Educational and Cultural Affairs của Bộ Ngoại giao. Đó là một cái chương trình đặc biệt ủy quyền cho các chương trình trao đổi liên quan đến âm nhạc nhằm thúc đẩy hòa bình ở nước ngoài và khuyến khích Department of State, có nghĩa là Bộ Ngoại giao, tích hợp trọng tâm giải quyết xung đột và tất cả các chương trình trao đổi có liên quan dành cho các nhạc sĩ trẻ. Thì đạo luật này được đề xuất bởi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul từ Texas và tiểu ban về Trung Đông, Bắc Phi và Chủ tịch chống khủng bố toàn cầu là Ted Deutch. Đó là cái chương trình mới công nhận được được tạo thành luật trong năm vừa rồi vào 2022. Thì mới đây thì cái chương trình sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu thì nó dựa vào cái chương trình mà chúng ta đã được đạt qua mới trình bày qua đã được trở thành luật năm ngoái. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã phát động sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu. Thì những cái chương trình này là đã thiết lập những cái chương trình mới. Cái thứ nhất là một nỗ lực toàn cầu nâng cao âm nhạc như một công cụ ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình và dân chủ, cũng như hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Cái phần thứ nhì là sáng kiến nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác công tư để tạo ra một hệ thống thái âm nhạc giúp mở rộng công bằng kinh tế và nền kinh tế sáng tạo, đảm bảo cơ hội và sự hòa nhập xã hội, đồng thời tăng khả năng tiếp cận giáo dục. Cuối cùng là nó sẽ dựa lên các chương trình âm nhạc ngoại giao công chúng hiện nay để tạo ra mối quan hệ đối tác công tư giữa các công ty Mỹ và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm sử dụng âm nhạc để đáp ứng thời điểm hiện tại, truyền tải vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu và tạo kết với các mọi người trên toàn thế giới. Đó là cái ba cái mục đích chính của chương trình sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu.
Như vậy là mình đi từ xuất phát khởi điểm là từ cái đạo luật về ngoại giao âm nhạc. Thì sau khi có cái luật ngoại giao âm nhạc đó thì bây giờ là Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức đưa ra sáng kiến ngoại giao âm nhạc xuất phát từ cái đạo luật này, là cái đạo luật mà quy định là bây giờ mình phải ngoại giao dựa trên cái công cụ mà toàn cầu hóa, phổ quát hóa, đó là âm nhạc. Thì bây giờ đưa ra cái sáng kiến này, thì trong cái sáng kiến ngoại giao âm nhạc lần này được đưa ra đó, thưa giáo sư, thì họ có những cái chương trình cụ thể như thế nào? Với cái sáng kiến này, Mỹ sẽ làm gì? Mỹ sẽ đưa người đi tới tất cả các nơi trình diễn âm nhạc, hay là đưa tất cả những cái tài năng âm nhạc các nước về Mỹ học tập, hay như thế nào? Xin nói những cái chương trình cụ thể với cái sáng kiến này họ định sẽ làm gì?
Thì chúng tôi vừa mới nói qua cái tổng quát những cái mục đích của cái chương trình sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu. Sau đây tôi cũng xin phép trình bày với cô với lại các khán thính giả những cái chi tiết của những chương trình sáng lập qua cái sáng kiến vừa rồi. Cùng với quan chức cao cấp của chính quyền Biden-Harris, một nhóm lưỡng đảng gồm có thành viên quốc hội, các biểu tượng của ngành công nghiệp, âm nhạc, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, cũng như các cựu sinh viên từ các chương trình trao đổi ngoại giao âm nhạc của Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng đã công bố những chương trình mới sáng lập sau đây. Cái thứ nhất là cố vấn nhạc Hoa Kỳ. Cái thứ nhì là giải thưởng học giả, thỉnh giảng trung tâm Fulbright Kennedy về nghệ thuật và khoa học. Và cái thứ ba là những nỗ lực đưa ra âm nhạc và ca từ Mỹ vào các lớp học trên khắp thế giới như một phần đầu tư của Hoa Kỳ vào học tiếng Anh trên toàn thế giới. Thì đó là tổng quát, đã có ba chương trình được thiết lập qua cái sáng kiến vừa rồi. Thì sau
Dạ, thưa
đây
giáo
tôi
sư, giới thiệu cụ thể từng chương trình một.
đương nhiên thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của từng chương trình một. Được xúc tác bởi đạo luật thúc đẩy hòa bình, giáo dục và văn hóa là Peace, như chúng ta đã nói trên. Lưỡng đảng thông qua đạo luật ngoại giao âm nhạc được Tổng thống Biden ký thành luật vào năm ngoái. Chúng ta đã nói rồi là cái chương trình mới này nó dựa vào một cái chương trình đã được thông qua Quốc hội vào năm vừa rồi và được Tổng thống Biden ký thành luật vào năm ngoái. Thì các thông báo ra mắt sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu bao gồm những chương trình sau đây, thì tôi đi vào chi tiết. Chương trình cố vấn âm nhạc của Mỹ là gì? Chương trình này được thiết lập là một chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Học viện Ghi âm, sẽ đưa ra các chuyên gia quốc tế, đưa các chuyên gia quốc tế ở độ tuổi trung niên trong ngành âm nhạc, có thể bao gồm các nghệ sĩ âm nhạc đến Hoa Kỳ để có cơ hội cố vấn và kết nối với mục đích trao đổi một hệ sinh thái ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp tại địa phương và toàn cầu, nhằm hỗ trợ các tài năng sáng tạo và củng cố nền kinh tế sáng tạo trên toàn cầu. Nó sẽ tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm của các chuyên gia và thành viên của Học viện Ghi âm để mang đến cơ hội cố vấn cho những người tham gia ở quốc tế, nâng cao kỹ thuật, kỹ năng và kỹ thuật của họ và xây dựng nền tảng của các mạng lưới chuyên nghiệp. Chương trình cố vấn phú âm nhạc của Mỹ đầu tiên sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2024. Và chúng tôi hiện tại chưa có những cái chi tiết về chương trình này, mà nếu mà chương trình này được ra có đủ chi tiết thì chúng ta sẽ tuyên bố trong tương lai. Và như vậy chúng ta thấy rằng có những cái cơ hội, có những cơ hội cho các nghệ sĩ và các người làm trong ngành âm nhạc của Việt Nam có thể lợi dụng chương trình này đi qua Mỹ. Chương trình thứ nhì là chương trình giải thưởng học giả, thỉnh giảng trung tâm Fulbright Kennedy và nghệ thuật và khoa học. Chương trình này được thiết lập, chương trình Fulbright, chương trình trao đổi học thuật quốc tế hàng đầu của Hoa Kỳ, sẽ hợp tác với trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy Center, là chúng ta thấy rằng là ở Washington DC, để tạo cơ hội học bổng cho các học giả nước ngoài. Đây là chúng ta thấy rằng là học bổng cho các học giả nước ngoài, chúng ta sẽ có những cái cơ hội cho những cái học giả ở Việt Nam qua tham dự chương trình này ở Kennedy Center ở Washington DC. Giải thưởng học giả tham quan trung tâm Fulbright Kennedy mới về nghệ thuật và khoa học sẽ tập trung vào sự giao thoa giữa nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu vân vân và khoa học, bao gồm cả các nghệ thuật có thể đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân và toàn cầu và môi trường nữa. Một cuộc thi trao giải sẽ được công bố vào mùa thu năm 2023 và trung tâm Kennedy sẽ tổ chức học giả đầu tiên vào năm học 2024-2025. Thì chúng ta thấy rõ ràng chương trình này quá mới, những cái chi tiết chúng tôi nghiên cứu chưa thấy có những cái chi tiết để thông báo cho đến các quý vị. Khi mà vào mùa thu năm này, nếu có những cái chi tiết thì chúng tôi sẽ trình bày cho các quý vị trong tương lai để các quý vị có thể tham dự vào chương trình đặc biệt này. Chương trình cuối cùng của chương trình kỳ vừa rồi là hệ thống tăng cường học tiếng Anh qua âm nhạc. Thì Hoa Kỳ nhận thức được rằng là tầm quan trọng chiến lược của việc học tiếng Anh ở nước ngoài, đặc biệt là đối với các thanh thiếu niên và cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ ở trên thế giới. Bộ Ngoại giao của nước Mỹ sẽ kết hợp âm nhạc và khoản đầu tư vào khoảng 40 triệu đô la. Hiện có việc vào học tiếng Anh trên toàn thế giới, bao gồm thông qua trao đổi chương trình giảng dạy và học bổng để cung cấp khả năng tiếp cận các chương trình học tiếng Anh, lớp học cho các học sinh có triển vọng trong độ từ 13 tuổi cho đến 20 tuổi. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ tăng cường việc học tiếng Anh toàn cầu rộng rãi hơn bằng cách hỗ trợ một chương trình là Sing Out Loud, có nghĩa là hát ra, một chương trình cung cấp tài nguyên dạy tiếng Anh thông qua âm nhạc với sự cộng tác của American Music Abroad là AMA, đưa âm nhạc và lời hát vào các lớp học toàn trên thế giới. Thì chúng ta cho rằng là chương trình này rất là mới, có nghĩa là họ sẽ dùng âm nhạc để dạy tiếng Anh. Đó là ba chương trình chính mà được thiết lập qua sự tuyên bố của chương trình vừa rồi của nước Mỹ.
Ba chương trình trong sáng kiến âm nhạc ngoại giao toàn cầu. Dạ, thưa giáo sư, trong ba chương trình này xin hỏi từng chương trình một. Chương trình cuối cùng mình nói rằng là quảng bá tiếng Anh, tức là mình sẽ tìm qua cái sáng kiến này là sẽ tìm cách mà đưa âm nhạc như là một cái cầu nối để giúp cho mọi người trên thế giới học tiếng Anh dễ dàng hơn, hoặc là đưa cái tiếng Anh tới phổ cập hơn cho tất cả mọi người trên thế giới đó. Thì bây giờ học tiếng Anh qua âm nhạc thì những cái chương trình như giáo sư vừa liệt kê đó là nó sẽ nhắm tới những nước nào, những nước mà nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai, hay là những nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ ngoại ngữ, và những cái chương trình này là nó sẽ đi vào trường đại học hay là trường trung học ở cấp độ nào, và trong thời gian bao lâu thì sẽ có những cái chương trình như vậy? Mình có thể dự kiến là sẽ trong bao lâu nữa thì mình sẽ thấy những cái chương trình mà âm nhạc và tiếng Anh qua âm nhạc như thế này?
Chúng ta phải biết rằng là nước Mỹ đã đầu tư vào những cái chương trình dạy tiếng Anh ở những nước cần tiếng Anh, giống như ở Việt Nam, những cái nước ở Đông Nam Á, hay là những nước cần tiếng Anh, thì những chương trình dạy tiếng Anh đã có rồi. Nhưng mà cái chương trình vừa rồi được thông báo qua nước Mỹ, thì chúng ta thấy ra rằng là chương trình sẽ bổ túc cho những cái chương trình đã có chương trình tiếng Anh. Và cái sự khác biệt của chương trình dạy tiếng Anh cho đến bây giờ là họ không dùng âm nhạc. Họ dùng bây giờ là họ sẽ dùng âm nhạc để đưa vào làm một cái dụng cụ để dạy cho các em từ 13 cho đến các thanh niên, thiếu niên đến 20 tuổi. Thì tôi thấy rằng là chưa thấy rõ ràng những cái chi tiết, nhưng mà tôi biết rõ ràng rằng là họ sẽ đầu tư 40 triệu đô la vào những cái chương trình này. Và chương trình này, như cô đã nói, là những cái nước giống như Việt Nam mình cần cái tiếng Anh, có thể các em cần trau dồi tiếng Anh để xin được đủ điều kiện cho cái F1 visa. Thì những cái chương trình trước đây thì họ không có dùng âm nhạc, họ chỉ dạy thẳng thôi. Nhưng mà chương trình Sing Out Loud này là một chương trình sẽ cung cấp tài nguyên dạy tiếng Anh thông qua âm nhạc. Thì những cái chi tiết chúng tôi cũng chưa thấy, tại vì rất là mới. Nhưng mà Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ cộng tác với American Music Abroad để đưa ra những cái chương trình huấn luyện làm sao để đưa âm nhạc vào những cái chương trình học tiếng Anh ở trên toàn thế giới.
Dạ, yeah, và dựa vào cái chương trình mà học tiếng Anh qua âm nhạc này đó thì cũng có những cái hứa hẹn nào về học bổng, trao đổi, giao lưu giữa đôi nước qua cái nhịp cầu âm nhạc tiếng Anh này không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là tại vì những các dân ở các nước có nghĩa là còn đang tầm chiến và cần tiếng Anh thì họ không có đủ tiền đi học. Tôi biết chắc chắn rằng là sẽ có những cái phần học bổng để cho các sinh viên học sinh xuất sắc mà được qua những kỳ thi để đi được vào này. Đó là tôi đoán vậy thôi. Những chi tiết có thể sẽ đưa ra trong mấy tháng tới thì chúng tôi sẽ nghiên cứu đầy đủ, phải trình bày với các quý vị trong tương lai. Đương nhiên rồi, những cái chương trình hiện tại ở các nước trên thế giới cũng đã có những cái học bổng cho những học sinh sinh viên ưu tú được trải qua những kỳ thi được nhận vào. Thì tôi biết rằng chương trình này sẽ nó sẽ cho thêm những cái học bổng cho các sinh viên ưu tú đó, để tại vì Hoa Kỳ họ rất là khuyến khích các học sinh sinh viên ưu tú để được có cơ hội đi du học ở Mỹ. Thì đó là một cái cách thức làm sao để mà dạy tiếng Anh qua âm nhạc nó hữu hiệu hơn là những chương trình hiện tại. Thì đương nhiên rồi, thì chúng tôi thấy rõ ràng là cái vấn đề học bổng là cái phần đương nhiên, nếu không thì các em ở các nước chậm tiến không đủ tiền đi học.
Giáo sư hồi nãy có nhắc tới cái nguồn quỹ dành cho cái chương trình này là bao nhiêu ạ? 40 triệu.
40 triệu đô la.
40 triệu đô la để mở các cái mở rộng các cái chương trình dạy tiếng Anh thông qua âm nhạc. Với cái sáng kiến này thì 40 triệu đô la này họ có nói là dành cho bao nhiêu nước không?
Cái chi tiết là cho tất cả các nước trên thế giới. Thì tôi biết chắc trong tương lai là Việt Nam sẽ có trong một những cái nước mà Hoa Kỳ muốn đưa sinh viên qua đây. Thì tôi chưa, hiện tại thì cái list của những cái nước này chưa ra. Thì sau khi
Chưa
được
có danh
phát
sách cụ thể, và nhưng mà mình cũng có rất là nhiều cái hy vọng, nhất là sau khi Mỹ với Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ ngoại giao, mà một trong những cái trọng tâm đưa cái việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên là Mỹ có nói rằng là đó là trọng tâm về giáo dục, thì mình cũng hy vọng với cái sự xích lại gần nhau hơn lúc này và cái sáng kiến âm nhạc ngoại giao toàn cầu của Mỹ này thì Việt Nam cũng có một cái vị trí trong cái sáng kiến này không nhỏ. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với chương trình thứ hai là cái chương trình mà giáo sư nói là Fulbright đó. Thì xin hỏi là cái chương trình này hồi xưa giờ mình nghe là Fulbright là chương trình đưa học giả đi qua Mỹ tu tập ha, tu học ha, du học rồi nghiên cứu vân vân, thì bây giờ Fulbright theo âm nhạc đó thì có thể là những cái suất học bổng đi du học về âm nhạc hay chăng, hay là chỉ là những chuyến thăm thú mà thôi?
tôi nghĩ là chương trình là họ giới hạn theo những cái tin tức mà rất là giới hạn mà tôi đọc được ở trên website của chương trình này, thì chúng tôi rõ ràng là không có những cái học bổng để mà lấy những cái bằng cấp về âm nhạc ở Mỹ. Nhưng đây là những cái chuyến đi trao đổi rất là ngắn, khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm, để các nghệ thuật gia của Việt Nam có thể có cơ hội đến nước Mỹ để học được những cái cách thức làm việc của họ và học thêm những cái điều tốt của họ. Thì tôi thấy rằng là không phải là chương trình này sẽ không cho những cái chương trình đi học lấy bằng, tại vì những chương trình học lấy bằng là chương trình Fulbright đã có rồi. Đây là một cái sự cộng tác giữa trung tâm Fulbright và Kennedy Center để đưa các nghệ thuật gia ở các nước khác đến đây để được học trong một thời gian ngắn, từ tôi nghĩ là 3 tháng cho đến 6 tháng, hay là nhất là 1 năm mà thôi.
Đó là cái chương trình là đưa những cái tài năng âm nhạc ở nước ngoài vào Mỹ để mà giao lưu học tập. Rồi chương trình thứ hai là mở rộng giáo dục về tiếng Anh qua âm nhạc Mỹ. Và chương trình đầu tiên mà mình nhắc tới đó là những cái sứ giả âm nhạc từ nước ngoài tới Mỹ với tư cách là những cố vấn. Thì xin hỏi cái chương trình mà cố vấn âm nhạc ở nước ngoài tới Mỹ đó, thì họ có chú trọng đặc biệt là dành riêng cho lĩnh vực âm nhạc truyền thống, nghệ thuật bản sắc của từng nước, hay là âm nhạc nói chung, âm nhạc phổ thông, âm nhạc quần chúng, thưa giáo sư?
Theo tôi thấy là cái cơ hội, cái mục đích chính của chương trình này để làm sao nước Mỹ có thu nhận được những cái âm nhạc trên toàn thế giới. Bởi thế họ rất là chú trọng khi mà tất cả các nước trên thế giới đưa đến những cái âm nhạc đặc biệt của họ. Không phải là đi tới để chỉ học những cái âm nhạc mà đã được thịnh hành ở Mỹ, như như jazz hay là blues. Thì cái đó là tôi nghĩ là đương nhiên rồi, nhưng mà họ muốn đây có cái cơ hội để làm sao nước Mỹ có thể hiểu thêm những cái âm nhạc đặc biệt của các thế giới, của các nước trên thế giới đi đến Mỹ. Thì đó là cái mục đích, để làm sao mình càng hiểu được cái âm nhạc thì mình càng hiểu được thêm về
Về
cái
văn
văn
hóa,
hóa
về
và
con người.
hiểu thêm được cái con người của nước đó, để làm sao khi mình đưa qua những chương trình mà cộng tác thì nó dễ dàng hơn.
Và cái mục tiêu của cái chương trình sáng kiến âm nhạc toàn cầu này là nó cũng nhằm mở rộng cái sự hiểu biết giữa người dân Mỹ với người dân các nước. Thì Trà My nghĩ rằng cái yếu tố văn hóa bản sắc là cái yếu tố rất quan trọng. Người ta sẽ nhấn mạnh hoặc là trọng tâm chú trọng vào những cái âm nhạc mà mang cái truyền thống văn hóa bản sắc của từng quốc gia hơn là những cái âm nhạc đại chúng thịnh hành bây giờ. Bây giờ thí dụ nghe tới đây thì những người trẻ ở Việt Nam, những học sinh, sinh viên hoặc là những tài năng âm nhạc ở Việt Nam họ sẽ thắc mắc là với những cái sáng kiến ngoại giao âm nhạc của Mỹ vừa đưa ra với ba chương trình, một là đưa cố vấn âm nhạc các nước tới Mỹ, hai là cho những cái suất mà gọi là học giả âm nhạc tới Mỹ để mà trao đổi tìm hiểu, và thứ ba là học tiếng Anh qua âm nhạc. Học tiếng Anh tiếng và văn hóa Mỹ này kia qua âm nhạc Mỹ đó, thì không biết là học sinh sinh viên Việt Nam và những người chuyên nghiệp trong ngành âm nhạc ở Việt Nam đó họ có cơ hội tham gia và muốn được tham gia thì được hay không, hay bằng cách nào, thì những thắc mắc đó lúc này giáo sư sẽ giải thích ra sao.
Mặc dù những cái tin tức rất là giới hạn, rất là ít trên trên mạng ra, bìa hiện tại thì tôi không có hiểu rõ những cái chi tiết, nhưng mà tôi biết rằng là Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để mà tham dự vào ba cái chương trình kể trên. Cái thứ nhất, chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình có những cái nghệ thuật gia, về những người rất là giỏi về âm nhạc, và cái âm nhạc của Việt Nam mình, cổ truyền của mình cũng có những cái đặc tính mà nước Mỹ họ rất là thích. Thì tôi thấy rằng là những cái cơ hội rất là nhiều cho các nghệ thuật gia Việt Nam và các sinh viên học sinh muốn đi vào trong ngành âm nhạc, thì đây là một những cái cơ hội mà rất là quý báu qua ba cái chương trình kể trên, để các bạn có thể có cái cơ hội đến Hoa Kỳ một thời gian ngắn để hiểu rõ hơn về cái hệ thống âm nhạc của Hoa Kỳ, có thể mình truyền bá những cái âm nhạc của Việt Nam ở Hoa Kỳ, và học được những cái cách thức âm nhạc dùng những cái hệ thống kỹ thuật của Hoa Kỳ để đưa về Việt Nam.
Trong lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc là liên quan tới việc du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ, muốn tìm hiểu gì xin quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Tiếp tục thì với cái chương trình sáng kiến âm nhạc mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra, thì cũng xin giáo sư những cái lời khuyên cho những người trẻ, những tài năng âm nhạc ở Việt Nam, những người chuyên nghiệp về âm nhạc ở Việt Nam đó, nếu mà họ đang có quan tâm tới cái sáng kiến ngoại giao âm nhạc của Mỹ này thì họ nên làm gì, những bước chuẩn bị ban đầu, họ cần phải làm gì và họ phải cần phải liên lạc ở đâu?
Chúng ta biết rằng là qua ba cái chương trình mà được thiết lập qua cái sáng kiến về vừa rồi, thì chúng ta thấy rằng là cái chương trình thứ ba, tăng cường học tiếng Anh qua âm nhạc, là một cái chương trình rất là hữu ích cho các sinh viên học sinh Việt Nam muốn đi du học ở Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng là một trong những điều kiện để được cái F1 visa thì là các bạn phải trải qua làm sao thi cái TOEFL hay IELTS phải điểm rất là cao. Đây là một cái cơ hội các bạn sẽ được những cái chương trình hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, để làm sao các bạn sẽ học tiếng Anh được hữu hiệu hơn, được qua cái chương trình âm nhạc. Thì đó là một cái lợi ích cho các sinh viên học sinh Việt Nam muốn đi du học ở Mỹ. Đó là cái chương trình đầu. Thì chúng tôi biết rằng sau khi mà chúng tôi biết những cái chi tiết, thì chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn về những cái học bổng, những cái cơ hội và cách nạp để mà được và tham dự vào những chương trình này như thế nào trong tương lai. Ngoài ra, hai cái chương trình đầu tiên, chương trình cố vấn âm nhạc của Mỹ và giải thưởng học giả thính giảng trung tâm Fulbright Kennedy về nghệ thuật và khoa học, nó có lợi cho những người đã làm việc trong ngành âm nhạc ở Việt Nam. Thì đây là cái cơ hội cho các bạn sẽ có cái cơ hội đi qua thăm Hoa Kỳ vào một khoảng ngắn, và được tài trợ qua những chương trình này để các bạn hiểu rõ hơn về cái hệ thống âm nhạc của Hoa Kỳ, và có thể học được những cái bài học tốt của những người ở bên này làm việc trong cái ngành này và đưa về Việt Nam ứng dụng. Đó là tôi thấy rõ
Hai
ràng
cái
là
chương trình giáo
ba
sư
chương
vừa
trình.
nhắc tới đó là nó cũng có cái thời hạn mà nó sẽ khởi động đó, tức là hai chương trình này là nó sẽ bắt đầu chính thức vào ngày nào, xin giáo sư nhắc lại cái thời điểm.
Chương trình cố vấn âm nhạc của Mỹ là sẽ được tổ chức đầu tiên vào mùa thu năm 2024, có nghĩa là
Mùa thu
một
năm
năm
sau.
nữa, thì từ đây cho đến 2024 vào tháng 10 hay tháng 11 thì chúng ta sẽ được những cái tin tức chi tiết nó rõ ràng hơn của chương trình này. Thì khi được thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị trong tương lai. Còn chương trình giải thưởng học giả thính giảng trung tâm Fulbright Kennedy về nghệ thuật và khoa học thì là một cuộc thi sẽ được công bố và trao giải, được công bố vào mùa thu năm này. 2023, và trung tâm Kennedy sẽ tổ chức học giả đầu tiên vào năm học 2024. Thì tôi nghĩ là trong khoảng một vài tháng tới, chúng ta thấy rõ ràng là có những cái tuyên bố về cái bài thi, thì chúng tôi khi biết được thì chúng tôi sẽ cho các quý vị biết để làm sao các vị tham dự cái bài thi đó. Mà nếu các vị có các bạn có cái đủ khả năng để mà trải qua kỳ thi thì sẽ nhận được và bắt đầu cái chương trình này, cái chương trình học giả đầu tiên sẽ sang năm và 2024. Còn cái chương trình về âm nhạc thì tôi thấy chưa thấy những cái ngày nào, nhưng mà tôi nghĩ họ còn đang làm việc trong những cái chi tiết sẽ cho mình biết trong tương lai.
Giáo sư nhắc tới cái Fulbright đó, tức là cái giao lưu về âm nhạc mà qua chương trình Fulbright đó, là cái ngày mà bắt đầu khởi sự đó, là sẽ có một cái cuộc thi. Và cái cuộc thi này thì sau khi mình dự thi mà mình đoạt giải đó thì mình mới được cái phần thưởng Fulbright đó để đi qua trung tâm Kennedy ở Mỹ. Trung tâm Kennedy là cái nơi mà sẽ tiếp đón những cái bạn Fulbright, những cái học giả Fulbright về âm nhạc này, và họ sẽ tiếp đón bắt đầu từ năm 2024-2025, tức là năm sau họ tiếp đón, thì cuối năm nay, trong mùa thu năm nay thì sẽ có một cái thông báo về cái cuộc thi đó, thì chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để đem đến cho các bạn cái thông tin về cái cuộc thi đó như thế nào. Nhưng mà nội dung cuộc thi đó là nó không chỉ về âm nhạc, nó về ca hát và nhạc kịch nữa, tức là có theater nha các bạn, tức là biểu diễn nhạc kịch, ca múa hát và khoa học và nghệ thuật âm nhạc nữa. Cho nên là một cái cuộc thi đó nó sẽ có rất là nhiều những cái phạm vi rộng, và cái nội dung cụ thể như thế nào, bắt đầu ngày nào thi và thi bằng cái hình thức gì, giải thưởng ra sao, thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho các bạn thường xuyên trong chương trình tối thứ hai hàng tuần, chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đây. Nhưng mà mình biết là để được cái suất học bổng gọi là Fulbright đi qua về âm nhạc đó thì phải thi thì mới được ha các bạn. Còn cái chương trình cố vấn âm nhạc đó mà mình nói ban đầu đó, đó là chắc là họ cũng tuyển lựa những tài năng xuất chúng và những người xuất sắc thì mới được đi qua đây để mà trao đổi tìm hiểu về âm nhạc, phải không giáo sư?
Vâng.
Nó không nói tới bài thi nhưng mà không biết là họ sẽ lựa chọn như thế nào, thì hình thức ra sao.
Vâng, thì các không có bài thi thì có nghĩa là chỉ có những cái bài mẫu đơn để mình nạp vào, thì họ sẽ lựa ra có cái một cái committee, là một cái ban,
Ủy ban,
ủy ban họ sẽ đọc những cái đơn xin vào chương trình này, thì họ sẽ lựa ra những người cuối cùng. Vâng.
Và cái chương trình thứ ba là cái chương trình học tiếng Anh qua âm nhạc á, thì nó ưu tiên cho độ tuổi từ 13 tới 20, tức là nhắm vào giới trẻ, những bạn trẻ nào đang có mơ ước đi du học Mỹ, cũng có một chút tài năng về âm nhạc, thì đây là một cái nhịp cầu rất là đáng xứng đáng để các bạn quan tâm ha, để mình trau dồi tiếng Anh và từ đó mình có cơ hội đi giao lưu văn hóa, học hỏi về văn hóa Mỹ qua âm nhạc với cái chương trình âm nhạc mà gọi là sing out loud ha, học tiếng Anh qua âm nhạc Mỹ, hát hát lên sing out loud ha. Thì cái chương trình đó thì không biết là họ sẽ đưa vào từng trường học ở cấp nào, hoặc là ở cái cấp đại học hay như thế nào ra sao, thì mình cũng sẽ tiếp tục theo dõi để cho quý vị biết, tại vì đây mới chỉ là một cái loan báo về cái sáng kiến này thôi, và họ đang trong cái quá trình gọi là thực thi từng cái bước cụ thể một. Ngoài ra thì hiện bây giờ những cái bước mà họ đã bắt đầu thực thi rồi đó là sắp sửa đó là họ sẽ đưa những cái sứ giả âm nhạc nghệ thuật của Mỹ đi ra thế giới, trong đó là đi, mình thấy là đi Trung Đông và đi Trung Quốc, là những cái đoàn ca nhạc của Mỹ sẽ sắp sửa lên đường vào tháng 11 đây. Vào giờ trung tuần của tháng 11 thì những cái đoàn ca nhạc của Mỹ đã sẽ lên đường đi qua Trung Đông và đi qua Trung Quốc để biểu diễn. Tại vì mình nói đây là cái chương trình sáng kiến này là ngoài ba cái chương trình chính thì nó cũng có những cái chương trình phụ, tức là họ đưa tài năng âm nhạc Mỹ đi ra khắp nơi trên thế giới, thì hai điểm đầu tiên mà mình thấy đó là tới Trung Đông và tới Trung Quốc. Thì không biết là khi nào và có địa điểm kế tiếp có Việt Nam hay không, và khi nào sẽ có, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật. Trà My cũng được biết là cũng trong chương trình này có 10 cái băng nhạc Mỹ sẽ đi tới 30 nước. Bắt đầu từ tháng 10 đây, tức là ngay lúc này mình nói chuyện là 30 ban nhạc của Mỹ sẽ đi ra khắp 30 nước trên thế giới để mà mang âm nhạc Mỹ ra nước ngoài. Thì không biết là trong cái 30 cái nước này có cái tên của Việt Nam hay chưa? Giáo sư có tìm hiểu và có thấy
Tôi
là
không biết rõ ràng bởi thế không có dám tuyên bố, nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình thì tôi cũng biết rằng là cái chương trình ngoại giao toàn cầu nó đã dựa vào cái đạo luật ngoại giao hòa bình thông qua âm nhạc. Nhưng mà ta biết rằng là cái đạo luật ngoại giao hòa bình thông qua âm nhạc chỉ đạo Bộ Ngoại giao để làm việc như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó sẽ dính líu qua những cái chương trình khác. tại vì nó cùng là một trong một hệ thống với nhau. Thì cái đạo luật trên được đề xuất rồi và được đi qua rồi, nhưng mà nó sẽ được ảnh hưởng qua những cái chương trình khác mà chúng ta thấy, giống như những sáng kiến này được xây dựng trên đạo luật ngoại giao hòa bình thông qua âm nhạc của lưỡng đảng mà Tổng thống Biden đã ký luật vào, ký thành luật vào năm vừa rồi. Nó sẽ tăng cường những nỗ lực hiện tại của Hoa Kỳ, bao gồm những cái chương trình khác mà chúng ta chưa có dịp để nói, bao gồm một số chương trình trao đổi ngoại giao công chúng sử dụng âm nhạc như một công cụ ngoại giao, bao gồm American Music Abroad, Arts Envoy, Center Stage, Next Level và One Beat. Thì những chương trình này nó sẽ được thay đổi để làm sao để mà thích hợp hơn với những cái sáng kiến về hoạt toàn cầu. Thì chúng ta trong tương lai nếu có dịp tôi cũng sẽ trình bày một trong những 4-5 chương trình này. Chỉ có một vài chương trình mà những cái sinh viên toàn cầu có thể tham dự được, thì đó là một những cái đề tài trong tương lai.
Mình thấy là trong cái những cái kế hoạch mà họ đang làm liên quan tới sáng kiến âm nhạc này đó giáo sư, là đưa người đi ra các nước ha, rồi cũng có những cái đoàn phái đoàn âm nhạc của các nước tới Mỹ, thì sắp tới đây trong tháng 11 là có những cái phái đoàn từ Ghana và Nigeria sẽ tới Mỹ biểu diễn. Đó là có những cái sự trao đổi những cái đoàn âm nhạc như vậy rồi, mà chưa nhắc tới cái vùng Đông Nam Á, nhất là chưa có thấy Việt Nam. Nhưng mà có một cái hội nghị thượng đỉnh âm nhạc quốc tế Harmony đó giáo sư, thì là đây là một cái cơ hội để mà chào đón các sinh viên từ khắp các châu lục vào tháng 11 này, thì chắc chắn là sẽ có châu Á, thì không biết là Việt Nam như thế nào. Cái thượng đỉnh này là thượng
Tôi nghĩ chắc chắn là Việt Nam sẽ cũng ở trong những cái nước mà sẽ được mời tham dự trong chương trình này.
cái thượng đỉnh này sẽ diễn ra từ ngày 3 tới ngày 5 tới tháng 11 tới đây, và nó sẽ là nơi chào đón hơn 60 sinh viên quốc tế từ tất cả các châu lục trên thế giới thông qua chương trình âm nhạc tới Mỹ, và họ có một cái nguồn quỹ để mà cung cấp cho tới 10.000 đô la cho những cái dự án, phải không thưa giáo sư?
Vâng, tôi cũng biết sơ qua cái đó, không biết đủ chi tiết. Nhưng mà trong tương lai chúng ta có chi tiết, chúng ta sẽ trình bày rõ ràng hơn để chuẩn bị trong tương lai.
Đây là những cái kế hoạch mà đã và đang được thực hành, và trong đây thì có những kế hoạch mà sắp sửa thực hành, nhưng mình nói là ba cái chương trình chủ yếu vừa rồi vừa giới thiệu đến các bạn. Thì đây là tất cả những gì liên quan tới cơ hội du học Mỹ, tìm hiểu văn hóa Mỹ thông qua âm nhạc mà các bạn có quan tâm. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, nếu mà các bạn có quan tâm một trong những chương trình hoặc là những dự án này, thì họ nên liên lạc ở đâu, tìm hiểu thông tin ở đâu?
Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ kiếm cách trình bày cho các bạn trong tương lai. Trong khi đó, nếu các bạn muốn biết thêm thì có thể lên website của cái chương trình này. Thì chúng ta sẽ bỏ cái website cho các bạn thấy qua chương trình toàn cầu âm nhạc này để các bạn nghiên cứu nha.
Đó là cái website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,
Và
State Department.
nó có một cái website đặc biệt cho cái chương trình sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu này. Thì nếu được thì Đài Voa sẽ để trên cái chatbox hay là cái gì đó để cho các bạn theo dõi.
Một lát nữa xin nhờ ban kỹ thuật để trong phần bình luận. Nhưng mà nếu mà các bạn giờ này mà muốn tìm hiểu về cái sáng kiến ngoại giao âm nhạc toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ với những chi tiết mà chúng tôi vừa nêu, các bạn có thể vào trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, US Department of State ha, thì các bạn sẽ có ngay những cái thông tin cơ bản nhất đầu tiên. Và như vậy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu những cái cơ hội mới, hứa hẹn cơ hội học bổng thông qua âm nhạc, cơ hội học tiếng Anh thông qua âm nhạc với các bạn trẻ ở Việt Nam. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều thêm những cái thông tin chi tiết nữa phù hợp với lại cái quan tâm của các bạn trong cái chương trình này, thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn để các bạn có cơ hội để mà tìm hiểu về nước Mỹ nhiều hơn. Ví dụ như có những cuộc thi các bạn tham gia, hoặc là có những cái nơi nào để các bạn có thể ưng thí ha. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình rồi, cho tới phút cuối. Lúc này Trà My nhìn qua một vòng để xem có ai thắc mắc gì không trong hai phần bình luận ở Facebook và YouTube, và không thấy các bạn có câu hỏi liên quan tới chủ đề, mà chỉ có những câu bình luận mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ xin khép lại chương trình ở đây, và hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần tới. Chương trình mỗi tuần về hỏi đáp du học Hoa Kỳ sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về du học Mỹ, giải đáp thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên. Ở chương trình kỳ tới chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thêm nếu có những thông tin mới về cái chương trình ngoại giao âm nhạc này. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề mới, một lĩnh vực học mới, hoặc là một cái chủ đề mới trong cái giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón theo dõi. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Kính chào cô, kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.